mỗi ngày một sự kiện.
Nếu mua chiến đấu cơ F-16 để đàm phán thương mại với Mỹ, liệu Việt Nam có chọn đúng thời điểm để không chọc giận Trung Quốc và Nga? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
Giảm thặng dư thương mại với Mỹ liệu có phải là lý do chính đáng và có phải là thời điểm tốt nhất để Việt Nam mua chiến đấu cơ F-16 mà không chọc giận Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Nga, nhà cung cấp vũ khí cho Hà Nội từ hơn 70 năm qua hay không? Theo trang 1945 ngày 19 tháng 4, thì sau các cuộc đàm phán dài, Việt Nam sắp trở thành khách hàng mới của chiến đấu cơ F-16, sẽ đặt mua ít nhất là 24 chiếc dù chưa có số liệu chính thức nào được công bố. Dù nghi ngờ về số lượng lớn như thế, nhưng giới chuyên gia cho rằng nếu thực sự có một thỏa thuận như vậy, Hà Nội khẳng định chiến lược từ năm 2022 giảm phụ thuộc vào Nga, từng cung cấp đến hơn 80% kho vũ khí của Việt Nam. Mỹ sẽ thay Nga trở thành đối tác quốc phòng thực chất nhất của Việt Nam, theo nhà nghiên cứu Ian Sotori của Viện ICS Yosuk Isaac Institute ở Singapore khi trả lời báo mạng Hồng Kông sau China Morning Post ngày 23 tháng 4. Vấn đề vũ khí quốc phòng đã được hai nước đề cập từ chuyến công du Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm 2023 và đánh dấu một chương mới trong hợp tác an ninh giữa hai cựu thù. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi vấn vì cả Hà Nội và Washington đều chưa xác nhận thương vụ F-16. Hơn nữa, theo chuyên gia Ian Sartori, thì cho đến giờ quân đội Việt Nam vẫn tin tưởng Nga hơn là Mỹ. Mua vũ khí, trang thiết bị quân sự của Mỹ vẫn là vấn đề tế nhị mà Việt Nam phải cân nhắc từ lâu vì không muốn chọc giận Trung Quốc, trong khi mối quan hệ giữa hai nước đang bớt căng thẳng, đặc biệt là sau chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình, vận động Việt Nam cùng phản đối chính sách đơn phương áp thuế quan của chính quyền Donald Trump. Nhà nghiên cứu Abdulrahman Yakov của chương trình Đông Nam Á Viện Lowy tại Úc thì nhận định Bắc Kinh có thể coi việc mua F-16 là một quyết định mang tính chất gây hấn, cho nên Hà Nội sẽ rất thận trọng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là thời điểm lý tưởng để Hà Nội mua vũ khí của Mỹ mà Bắc Kinh không thể phản ứng dữ dội. Nghiên cứu sinh về an ninh hàng hải Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc thì nhận định mua F-16 có thể là chiến thuật trong đàm phán với chính quyền Donald Trump. Vào đầu tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố là Việt Nam sẽ mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn trong nỗ lực tái cân bằng thương mại giữa hai nước. Vẫn theo Nguyễn Thế Phương thì quyết định mang tính chính trị nhằm xoa dịu chính quyền Trump lại có lợi thực sự cho lực lượng không quân vì Việt Nam tìm giải pháp thay thế cho đội bay MiG-21 già cỗi. Nhưng 24 chiếc F-16 là một số lượng rất lớn và rất tốn kém vì phải tính đến cả chi phí huấn luyện, bảo trì và mua hệ thống vũ khí đi kèm. Nguyễn Thế Phương cho rằng điều này có vẻ đi ngược lại với truyền thống mua sắm của quân đội Việt Nam. Con số thực tế hơn có lẽ sẽ vào khoảng từ 6 đến 8 chiến đấu cơ, bởi vì mỗi chiếc F-16 có giá từ 25 đến 70 triệu đô la tùy theo mức độ hiện đại. Một thắc mắc khác cũng được giới chuyên gia nêu lên là Việt Nam sẽ mua F-16 mới hay đã qua sử dụng. Nếu mới, thì Mỹ có sẵn sàng bán cho Việt Nam phiên bản mới nhất hay không? Nếu đã qua sử dụng, thì những chiến đấu cơ đó có đối phó được với chiến đấu cơ tàng hình của Trung Quốc hay không? Hà Nội muốn giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp vũ khí Nga, nhưng nếu mua một số lượng lớn chiến đấu cơ của Mỹ, thì vô hình chung, thì Việt Nam lại bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất là Mỹ, vẫn nổi tiếng với những quy định khắt khe và chuyển giao linh kiện, bản quyền, v.v. Chuyên gia Haman nhắc lại, dù phụ thuộc vào vũ khí Nga, Việt Nam vẫn dễ dàng tìm được các nguồn cung cấp thiết bị, linh kiện từ những nước khác như Ấn Độ và Israel.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Vì sao Washington và Tehran nhanh chóng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân quân sự của Iran? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương về dân tộc Kurdistan dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền trong hơn 30 năm. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Chiến tranh Ukraine và những chuyển biến trong mối quan hệ quân sự sâu rộng giữa Nga và Trung Quốc, Thanh Hà giới thiệu bài viết của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS.
Vào tuần trước, Tổng thống Zelensky đã tố cáo Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Moscow tiếp tay với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đây là điều mà Bắc Kinh đã cực lực bác bỏ. Kiev cũng đã đưa ra những bằng chứng về sự hiện diện của lính Trung Quốc trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, cuộc chiến này cũng đang làm thay đổi tương quan lực lượng về hợp tác quân sự của trục Bắc Kinh-Moscow. Thưa quý thính giả, trên đây là một vài ý chính của bài viết mang tựa đề Quan hệ quân sự Nga-Trung sâu rộng đến mức độ nào? Bài viết được đăng trên trang nhà của CSIS, tức là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Washington mà RFI xin được giới thiệu.
Từ khi chiến tranh Ukraine khai mào vào năm 2022, Trung Quốc đã trở thành điểm tựa chính trị kinh tế của Nga vào lúc Moscow bị phương Tây trừng phạt. Điều này đã khiến phương Tây lo ngại về liên minh quân sự Nga-Trung, nhất là khi biết rằng Nga là một nguồn cung cấp vũ khí cho Trung Quốc từ thập niên 1950 và hai quốc gia này cũng đã mở rộng các hoạt động tập trận chung. Trên cả hai phương diện, Nga đã góp phần quan trọng vào nỗ lực hiện đại hóa nhanh chóng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, hỗ trợ và mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi ích khác.
Trước hết về khoản hỗ trợ quân sự và mua bán vũ khí, tập hợp nhiều tác giả của bài viết trên trang nhà của Trung tâm CSIS trong khuôn khổ chương trình China Power Project đã nhắc lại một số điểm như sau. Từ thập niên 1950, viện trợ quân sự và buôn bán vũ khí luôn gắn kết Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới vừa được thành lập và Liên Xô. Và theo các dữ liệu chính thức thì khoản viện trợ của Liên Xô khi đó gồm máy bay MiG-15, máy bay ném bom TU-2 và trị giá tương đương với từ 1,5 cho đến 2 tỷ đô la. Ngoài ra thì Liên Xô cũng hỗ trợ cho Trung Quốc để phát triển hạt nhân, cả dân sự lẫn quân sự, qua việc đào tạo cho các nhà khoa học của Trung Quốc. Tuy nhiên, Liên Xô không trực tiếp cung cấp vũ khí hạt nhân cho Trung Quốc. Đến năm 1956 thì Trung Quốc đã sản xuất được máy bay chiến đấu nội địa đầu tiên dựa theo mẫu của Liên Xô và cũng đã phát triển thành công quả bom nguyên tử đầu tiên năm 1964.
Tuy nhiên, hợp tác quân sự này không kéo dài. Đến những năm 1960, những khác biệt về ý thức hệ và chính trị đã dẫn đến sự rạn nứt trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow. Phải đợi đến năm 1989 khi Trung Quốc bị phương Tây trừng phạt sau đợt đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh.
Là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất trên thế giới, Liên Xô đã sẵn sàng bán vũ khí cho Trung Quốc để giải vây cái thế cô lập cho Bắc Kinh. Trong chiều ngược lại thì việc Trung Quốc mua vũ khí của Liên Xô cũng là cái phao cứu nền công nghiệp quốc phòng của nước Nga khi mà Liên Xô đã tan rã. Các thương vụ mua bán giữa hai quốc gia này đã được phát triển mạnh trong thập niên 1990 và cho đến đầu những năm 2000. Thật vậy, trong thời gian đó, hơn 83% lượng vũ khí nhập khẩu của Trung Quốc là do Nga cung cấp.
Vẫn theo bài viết của Trung tâm CSIS, thì nhờ những hợp tác và thương vụ mua bán vũ khí đó mà các kỹ sư Trung Quốc đã có được kinh nghiệm chế tạo và dần dần phát triển được các công nghệ chế tạo vũ khí nội địa.
Một khi bắt đầu cất cánh, Trung Quốc ngày càng ít cần các thiết bị của Nga. Tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm đến 40% trong giai đoạn 2009-2023 so với 15 năm trước đó. Cùng lúc thì một hiềm khích khác giữa hai đối tác này đã nảy sinh kể từ khi mà Trung Quốc liên tục đánh cắp công nghệ và tài sản trí tuệ quân sự của Nga thông qua các hoạt động gián điệp và tấn công mạng. Theo như phân tích từ China Power Project thì đã có ít nhất 21 vụ gián điệp để đánh cắp công nghệ quân sự của Nga trong hai thập kỷ qua, chủ yếu nhắm vào công nghệ hàng không và vũ trụ.
Năm 2014, Nga xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, rồi đưa quân sang Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Điều này khiến Nga không còn khả năng cung cấp dồi dào thiết bị quân sự cho Trung Quốc.
Thêm vào đó, các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế cũng đã hạn chế đáng kể các khoản giao dịch và mua bán vũ khí giữa hai nước. Thị phần xuất khẩu vũ khí của Nga bị thu hẹp xuống còn có 4,6% năm 2024. Bản thân Trung Quốc thì như vừa nói, đã không còn lệ thuộc vào các nhà sản xuất của Nga kể từ đầu những thập niên 2000 trở đi. Cùng lúc thì về kinh tế, Nga phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Riêng trong lĩnh vực quốc phòng, bài viết của Trung tâm CSIS ghi nhận Nga ngày càng phụ thuộc vào khả năng sản xuất khổng lồ của Trung Quốc để duy trì ngành công nghiệp quốc phòng, vào các linh kiện và thiết bị lưỡng dụng cho các công ty quốc phòng của Nga, như là chất bán dẫn, drone hay là các bộ phận, máy bay chiến đấu và công nghệ gây nhiễu sóng radar. Sự phụ thuộc ngày càng lớn vào Trung Quốc ấy có thể giúp cho Bắc Kinh có thêm quyền để mặc cả khi tiếp cận với một số công nghệ quân sự tiên tiến của Nga mà Moscow vẫn còn dè dặt trong việc chia sẻ với Bắc Kinh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những nỗ lực của Trung Quốc để phát triển máy bay chiến đấu và trực thăng tiên tiến.
Vào lúc mảng mua bán vũ khí có khuynh hướng giảm dần, thì Nga và Trung Quốc lại tăng cường các tập trận chung, và những hoạt động đó mang lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc, cho quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, như kinh nghiệm tác chiến. Đây cũng là cơ hội để Moscow và nhất là Bắc Kinh gửi đi những thông điệp răn đe.
So với cuộc tập trận chung đầu tiên năm 2003 giữa Trung Quốc với Nga và ba thành viên trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thì càng ngày số lượng và loại hình tập trận càng được mở rộng và đa dạng hơn. Phạm vi địa lý của các cuộc tập trận cũng đã được mở rộng ra hơn. Nếu như ban đầu chỉ chủ yếu diễn ra tại miền Tây của Trung Quốc và ở khu vực Trung Á, thì gần đây đã có những cuộc tập trận hải quân ở vùng biển Nam Phi, tại Địa Trung Hải và biển Bering, thậm chí là cả trong vùng Baltic. Cuối 2024 chẳng hạn, hai nước đã tiến hành tuần tra chung ở Bắc Băng Dương, đánh dấu tham vọng chiến lược ngày càng rõ rệt của Trung Quốc trong khu vực. Các đồng tác giả bài nghiên cứu về những chuyển biến trong quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga với Trung Quốc cũng đã ghi nhận rằng, trước hết, quân đội Trung Quốc đã có cơ hội để học hỏi những kinh nghiệm của Nga, để làm quen với nhiều địa hình và khí hậu khác nhau ở xa Hoa Lục. Bên cạnh đó, thì đây cũng là hình thức để Bắc Kinh phô trương thanh thế. Về mặt chính thức, Trung Quốc luôn khẳng định không có ý đồ nhắm vào một bên thứ ba nào khác. Nhưng nhiều tài liệu chính thức của quốc gia này thì lại nói thẳng rằng tập trận không chỉ thể hiện những khả năng tác chiến mà còn khiến cho đối thủ phải hoang mang về những ý đồ của Bắc Kinh. Điều đã được thể hiện qua các chương trình tập trận chung ở Biển Đông trong chiến dịch Joint Sea 2016 hay là tháng 7 2024 khi mà Nga và Trung Quốc cùng tuần tra trên không ở vùng biển Nhật Bản và Hoa Đông đúng vào lúc mà nhóm bộ tứ họp thượng đỉnh tại thủ đô Tokyo. Có điều, các đồng tác giả của bài tham luận mang tựa đề quan hệ quân sự Nga-Trung Quốc sâu rộng đến mức độ nào nhận thấy là với thời gian thì Trung Quốc đã vươn lên để dẫn đầu một số các cuộc tập trận trong lúc mà Nga thì bị dồn vào vai phụ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam và Mỹ bắt đầu đàm phán thuế quan, tìm một lộ trình đạt thỏa thuận phù hợp với hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận vì Zelensky không chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Căng thẳng bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan sau vụ tấn công khủng bố tại Kashmir. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nếu mua chiến đấu cơ F-16 để đàm phán thương mại với Mỹ, liệu Việt Nam có chọn đúng thời điểm để không chọc giận Trung Quốc và Nga? Theo dòng thời sự, chiến tranh Ukraine và những chuyển biến trong quan hệ quân sự giữa Nga và Trung Quốc. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ chịu giọng trong vấn đề thuế quan khiến thị trường khởi sắc. Ukraine kiên quyết không nhượng bộ về chủ quyền lãnh thổ ở Crimea dù Hoa Kỳ ép buộc. Tang lễ Đức Giáo Hoàng Francisco đang được chuẩn bị tại Vatican. Đó là những chủ đề quan trọng trên báo chí hôm nay.
Tại Ukraine, Le Figaro nhấn mạnh ông Zelensky từ chối nhường Crimea cho Nga. Chính quyền Trump gây áp lực để Kiev chấp nhận kế hoạch ngừng bắn, trong đó gồm cả việc nhìn nhận bán đảo Crimea là lãnh thổ của Nga. Nhưng Tổng thống Ukraine đã từ chối mọi thỏa hiệp về chủ quyền đất nước.
Dù bị ông Trump bực tức gọi là người phóng hỏa, ông Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev vẫn có thái độ dứt khoát. Tổng thống Ukraine tuyên bố Ukraine không bao giờ chấp nhận hợp pháp hóa việc chiếm đóng Crimea. Đó là lãnh thổ của chúng tôi, chấm hết. Các đề nghị này được trình bày tuần trước tại Paris với các đại diện Ukraine đã gặp phản ứng ngay lập tức. Cuộc hội nghị sau đó tại London đã bị hạ cấp thành cuộc trao đổi kỹ thuật giữa các cố vấn, viễn cảnh về một thỏa thuận lùi xa hơn bao giờ hết. Oleson Mejiko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine nhận xét không còn có thể thương lượng. Ông nói, Vladimir Putin chưa bao giờ muốn hưu chiến, ông ta tìm cách hủy diệt Ukraine và tự coi là người đối thoại bình đẳng với Hoa Kỳ. Mỹ muốn ngưng bắn dựa trên cơ sở các chiến tuyến hiện nay, hàm ý muốn gắn liền viện trợ với một thỏa thuận. Nhưng nhìn nhận việc sắp nhập bán đảo Crimea là đi ngược lại với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ 2014.
Năm 2018, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Nga chiếm Crimea là mối đe dọa đối với các nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế. Đảo ngược chủ trương này, Washington gây lo ngại cho Kiev và châu Âu.
Ông Mexico cảnh báo như vậy còn tệ hại hơn cả Munich năm 1938 khi phương Tây chấp nhận cắt một phần tiệp khắc để xoa dịu Hitler. Đó là tưởng thưởng cho kẻ xâm lăng làm yếu đi trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Không chỉ Crimea, Putin còn yêu sách thêm 4 vùng khác của Ukraine là Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk. Dù chưa chiếm được hoàn toàn, Mỹ còn muốn Kiev từ bỏ mục đích gia nhập NATO và có thể để cho quốc tế quản lý nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia. Đề nghị này bị Ukraine bác ngay. Kiev nhắc lại Hiệp ước Minsk năm 2014 và 2015 không ngăn cản được Putin xâm lăng Ukraine. Ngừng bắn mà không bảo đảm chắc chắn được an ninh có thể dẫn đến một cuộc xâm lược mới. Tổng thống Zelensky hy vọng có thể trao đổi trực tiếp với ông Trump tại Vatican, nơi diễn ra tang lễ của Đức Giáo Hoàng thứ Bảy tới. Nếu được, đây sẽ là lần đầu tiên sau cuộc đấu khẩu tại phòng bầu dục cuối tháng 2 vừa qua.
Báo Le Figaro cũng cho biết trước xu hướng bỏ rơi của Mỹ, Ukraine đang tự xây dựng kỹ nghệ quốc phòng của mình. Bài viết mô tả lại khung cảnh một cuộc triển lãm vũ khí được tổ chức tại một địa điểm bí mật.
Trên nền nhạc techno, các drone hỏa tiễn và robot, niềm hãnh diện của công nghệ quân sự Ukraine được trưng bày. Những người tham dự tỏ ra lạc quan một cách đáng ngạc nhiên, dù thương lượng đang xa lầy và Moscow thường xuyên oanh kích. Kỹ nghệ quốc phòng bị lơ là sau khi Liên Xô sụp đổ, nay hoạt động hết công suất. Năm ngoái, sản lượng đạt 9 tỷ đô la so với 1 tỷ đô la trước xâm lăng. Gần 630 công ty khởi nghiệp về công nghệ tham gia cùng với hơn 100 công ty nhà nước để chế tạo đạn pháo, xe thiết giáp, drone và hỏa tiễn. Ông Kamichin, cố vấn về kỹ nghệ quốc phòng của Tổng thống Ukraine, cho biết giờ đây 30-40% vũ khí sử dụng ở tiền tuyến được sản xuất trong nước. Năm ngoái, trên 96% số drone của quân đội Ukraine là hàng nội địa, sản lượng 10 triệu chiếc một năm. Khoảng 300.000 công nhân quốc phòng làm ra được mọi loại sản phẩm cần thiết cho quân đội. Và ông tin rằng một khi chiến thắng, Ukraine còn có thể xuất khẩu các loại vũ khí trưng bày, khiến chuyên gia này lạc quan. Palina Nisia, tên một loại bánh mì truyền thống được đặt cho một drone mang hỏa tiễn tầm xa sản xuất hàng loạt, hỏa tiễn Peklo có nghĩa là hỏa ngục, đã được dùng để tấn công sâu 700 cây số vào đất Nga.
Đặc biệt đáng chú ý là sức sống của các startup Ukraine. Chỉ có 13% nhà sản xuất vũ khí là quốc doanh, trong khi 52% thiết bị quân sự do tư nhân làm ra.
Vừa đét của cuộc triển lãm là Chambita, phiên bản hiện đại của quả bom V1 Đức Quốc xã trước đây, trị giá chỉ 200 đô la, động cơ có lực đẩy 400 cây số chờ ở tầm 200 cây số bay được đến tận Moscow. Việc sản xuất hàng loạt sẽ tiến hành sau những thử nghiệm cuối cùng trên thực địa, từ thiết kế đến khi có mặt trên chiến trường chỉ mất 1,5 năm, cả một thành tích vì tiến trình thường mất nhiều năm. Mục tiêu được Tổng thống Zelensky đưa ra là chế tạo 30.000 drone tầm xa và 3.000 hỏa tiễn trong năm nay. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, nhiều công ty bị Nga tập trung oanh kích phải đưa cơ xưởng xuống dưới lòng đất. Họ tuyển mộ công nhân theo kiểu truyền miệng để tránh bị Nga xâm nhập, mặc thường phục khi làm việc để bên ngoài không ai có thể nghi ngờ. Các drone được đóng gói trong các thùng cạc tông bình thường. Có đến 85% linh kiện của đại bác tự hành Bodan là hàng nội. Vấn đề lớn hiện nay là thiếu tiền. Đan Mạch là thành viên NATO đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của Kiev đầu tư trực tiếp vào việc sản xuất vũ khí trên đất Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tờ Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến tranh thương mại, thầm thối lui thị trường thở phào. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ có đến 2 bước lùi.
Sau khi đã kích ông Jerome Powell chậm chạp trong việc giảm lãi suất, gọi giám đốc quỹ dự trữ liên bang là loser, Trump khẳng định không muốn sa thải ông trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông chủ Nhà Trắng cũng nhìn nhận mức thuế 145% cho Trung Quốc là quá cao, sẽ giảm bớt. Lập tức, thị trường chứng khoán cả hai bờ Đại Tây Dương đều mang sắc xanh, nhưng Hoa Kỳ và Trung Quốc hãy còn quá xa mới đạt một thỏa thuận. Nhật báo nhắc lại ngày giải phóng 2 tháng 4 khi ông Trump giơ lên tấm bảng lớn ghi tỷ lệ thuế cho toàn thế giới, một thời điểm được cho là lịch sử một nước Mỹ áp đặt quy định tấn công các đối thủ tái kỹ nghệ hóa, lấp đầy số thâm hụt thương mại khổng lồ ba tuần sau là sự quay ngược ngoạn mục. Trong nói về sự tử tế, Elon Musk chuẩn bị cất đi chiếc cưa máy để quay về Tesla. Đây không phải là sự thay đổi quan điểm mà là hệ quả của việc va chạm với thực tiễn kinh tế. Bởi vì nếu dân túy thu hút bằng những cử chỉ mạnh mẽ và khẩu hiệu đơn giản, thì kinh tế không nhường bước trước ma thuật lẫn áp lực chính trị. Thị trường nhạy cảm hơn trước bóng ma chiến tranh thương mại, những trao đổi ngưng lại, đe dọa lên chuỗi sản xuất và đồng đô la. Quỹ tiền tệ quốc tế chạm một điểm tăng trưởng của Hoa Kỳ, người Mỹ lo sợ vật giá và lãi suất tín dụng tăng cao. Le Figaro cho rằng Washington cần phải có phương hướng rõ ràng, liên tục, đáng tin cậy. Nước Mỹ vốn năng động sáng tạo sẽ hưởng lợi trước tiên. Ông Trump cần chấm dứt gieo rắc sự bất ổn chỉ để gặt hái được nỗi sợ hãi và bất lực. Nhưng liệu ông có thích sự yên bình hơn là bão tố hay không? Tờ báo kết thúc bài xã luận bằng một câu tiếng Anh: That's the question. Đó mới là vấn đề.
Cũng liên quan đến cuộc chiến thương mại, báo Lysenko cho rằng ông Trump đã tự bắn vào chân mình. Liberation và Lysenko thì đề cập đến hiện tượng du khách không muốn đến thăm nước Mỹ.
Số lượng khách du lịch đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này đang tăng lên. Grand Canyon Times Square đã góp phần thu hút trên 72 triệu khách trong năm qua, đã bị ảnh hưởng bởi phong trào tẩy chay trước hết từ Tây Âu. Đặc biệt ở Canada, số lượng vé máy bay đặt trước giảm đến 75%. Tất cả bắt đầu từ khi xảy ra vụ sỉ nhục Tổng thống Zelensky ở Nhà Trắng. Một chuyên gia trong ngành cho biết đây là lần đầu tiên một sự kiện chính trị gây ra tác động này, ngoài ảnh hưởng của thiên tai hay tai nạn.
Lạc Hòa nhìn sang Roma, nơi các nhà lãnh đạo toàn thế giới sẽ có mặt trong tang lễ Đức Giáo Hoàng Francisco vào thứ Bảy tới. Sự hiện diện đông đảo này cho thấy tầm vóc quốc tế của lữ khách nổi tiếng đã xuôi ngược khắp hành tinh để tiếp cận cộng đồng Công giáo đa dạng và cả những tín đồ của các tôn giáo khác, cũng như những người đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống.
Từ Chile đến Mông Cổ, Trung Phi đến Albany, vị cháu hoàng muốn tìm hiểu những vùng đất ít được quan tâm với sự tôn trọng các nền văn hóa và dân tộc nơi mình gặp gỡ. Đức cháu hoàng quá cố đã tổ chức nhiều cuộc họp với các nhà lãnh đạo Hồi giáo.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Vì sao Washington và Tehran nhanh chóng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân quân sự của Iran?
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 4 vừa qua, tức hơn 2 tháng kể từ khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền, Iran và Mỹ quyết định nối lại đàm phán để tìm cách đạt được thỏa thuận về một loạt các vấn đề đang khiến căng thẳng song phương có thể biến thành chiến tranh, trong đó căn bản nhất là về chương trình hạt nhân quân sự của Iran. Vì sao Mỹ và Iran lại nhanh chóng nối lại đàm phán? Đây là lần đầu tiên Mỹ và Iran khởi sự đàm phán kể từ năm 2018, tức là từ khi nước Mỹ trong nhiệm kỳ thứ nhất của Donald Trump đã đơn phương rút khỏi Hiệp định về hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga, với nội dung chủ yếu là các trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ để đánh đổi lấy việc Iran ngừng chương trình phát triển hạt nhân quân sự. Đàm phán vừa được mở lại được tiến hành thông qua trung gian của quốc gia Trung Cận Đông Oman, do Mỹ và Iran đã cắt đứt quan hệ ngoại giao từ 45 năm nay sau cuộc cách mạng Hồi giáo. Quan điểm của giáo chủ tối cao Iran là bác bỏ việc đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Chương trình tên lửa đạn đạo hay chính sách của Iran đối với các lực lượng vũ trang thân Tehran trong khu vực mà Mỹ và Israel lo ngại được Iran sử dụng để chống lại các lợi ích của mình tại khu vực có thể là nội dung của các thương thuyết mà Mỹ muốn gây sức ép để buộc Iran phải có các nhân nhượng. Tuy nhiên, chương trình vũ khí hạt nhân của Iran được coi là điểm then chốt. Trong một phát biểu trên báo Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh lằn ranh đỏ của Washington là việc Iran không được quân sự hóa năng lực hạt nhân. Về phần mình, ông Ali Sam Khani, một cố vấn của thủ lĩnh tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, khẳng định việc Iran tham gia đàm phán không nhằm mục tiêu xây dựng hình ảnh, mà thực sự hy vọng đạt được một thỏa thuận nghiêm túc và công bằng. Trong một câu trả lời phỏng vấn đài Ekafi vào thời điểm Iran và Mỹ vừa mở lại đàm phán, ông Thierry Covey, nhà nghiên cứu tại Viện Các quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, nhận định là có thể chính bài học được rút ra từ thất bại trong nhiệm kỳ đầu tiên khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận đã khiến Tổng thống Trump nhanh chóng nối lại đàm phán với Iran.
C'est une très bonne question. Je ne sais pas qui a la réponse.
Có thể giả định rằng mặc dù Trump không thể nói ra, nhưng ông đã nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm lớn khi rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5 2018. Có lẽ ông đã quá tin tưởng vào các cố vấn như John Bolton hay cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, người có lập trường chống Iran rất cực đoan. Chúng ta có thể thấy rõ rằng kể từ khi tái đắc cử, trong khi một mặt đe dọa sẽ có hành động quân sự chống Iran hoặc ban hành các lệnh trừng phạt mới, Trump vẫn liên tục nhắc lại muốn đàm phán một thỏa thuận mới với Iran. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Trump có thể hiểu về thất bại này vì Iran đã rút khỏi thỏa thuận và chưa bao giờ tiến gần đến năng lực sản xuất vũ khí nguyên tử như vậy. Rõ ràng là ông đã rút ra bài học từ nhiệm kỳ đầu tiên.
Manifestement, il a appris de son premier mandat.
Theo nhà nghiên cứu Thierry Covey, thì tình hình căng thẳng hiện tại liên quan đến việc Iran đang ở gần ngưỡng có uranium được làm giàu đủ mức và đủ lượng để chế tạo vũ khí hạt nhân là một trong các lý do chính khiến Mỹ phải ráo riết thúc đẩy đàm phán.
L'Iran aurait assez d'uranium enrichi pour fabriquer potentiellement un 4.
Iran được cho là có đủ lượng uranium làm giàu để có khả năng chế tạo ít nhất 4 quả bom nguyên tử. Cho nên thật sự là mọi người đều lo lắng. Hơn nữa, thỏa thuận trước sẽ hết hạn vào tháng 10 2025. Vì vậy, Hoa Kỳ đã đặt ra 2 tháng để đạt được một thỏa thuận mới, đảm bảo rằng Iran không tiến tới chế tạo bom nguyên tử.
Trên làn sóng RFI, ông David Rigolet-Rose, chuyên gia về Trung Đông và bán đảo Ả Rập, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic, giải thích rằng trong hiện tại không có gì ngăn cản Iran về mặt kỹ thuật trong mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran hiện đang bước vào giai đoạn có thể tăng mức làm giàu uranium từ 60 cho đến 90%, tức là từ mức mà chuyển sang chế tạo bom nguyên tử là rất nhanh chóng. Iran chưa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, cho dù Mỹ đơn phương rút, nhưng việc Washington rút đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thỏa thuận được tuân thủ theo các điều khoản ban đầu. Theo một báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế được đài France 24 trích dẫn hồi cuối tháng 2 vừa qua, thì lượng dự trữ uranium được làm giàu ở mức 60% trong hiện tại của Iran gấp đến 41 lần mức mà Hiệp định 2015 cho phép. Tính đến ngày 8 tháng 2, Iran sở hữu tổng cộng 274 kg uranium được làm giàu ở mức 60% so với mức 182 kg 3 tháng trước đó. Tốc độ sản xuất uranium làm giàu cao ở mức 60% của Iran như vậy đã được tăng tốc đáng kể. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xem đây là tình hình rất đáng lo ngại. Theo ông Ali Vae, chuyên gia về Iran tại nhóm International Crisis Group, thì nếu lượng uranium mà Iran đang có được đã được làm giàu ở mức 90%, thì quốc gia này có đủ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân với tốc độ một vũ khí trong một tháng. Đầu tháng 12 năm ngoái, Tehran đã cảnh báo sẽ đưa vào sử dụng các máy ly tâm tân tiến hơn nhiều để tăng tốc làm giàu uranium. Quyết định này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Nhưng vào thời điểm loan truyền báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nói trên, Tehran vẫn khăng khăng bác bỏ khả năng đàm phán với Hoa Kỳ. Vì sao chính quyền Iran đã nhanh chóng đảo ngược quan điểm, khăng khăng không chấp nhận đàm phán với Mỹ chỉ cách đó không lâu? Nhà nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược nhìn thấy ở đây những lo sợ của chế độ Hồi giáo Iran trước các áp lực ngày càng lớn từ bên ngoài cùng tình trạng phẫn nộ của dân chúng trong nước.
Đúng là chỉ một vài tuần trước, lãnh đạo tối cao Iran còn nói không được, sẽ không khôn ngoan và không hợp lý khi đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, ông ta đã thay đổi quyết định. Và nếu ông thay đổi quyết định thì đó là vì thật sự có một cuộc khủng hoảng chính trị ở Iran kể từ năm 2022. Có một vấn đề về tính hợp pháp của chính quyền Iran, có những khó khăn về kinh tế mà chúng ta không nên phóng đại, nhưng rõ ràng có lạm phát hiện vẫn ở mức 30% và trên hết là dân chúng đã mệt mỏi. Vì vậy, chế độ Iran lo sợ nếu có lệnh trừng phạt mới của Mỹ thì chắc chắn sẽ có các phong trào phản đối trong dân chúng. Và sau đó thật sự là có đe dọa về một cuộc tấn công của Mỹ hoặc Israel. Những điều này thật sự ảnh hưởng đến việc Iran quyết định đàm phán.
Donc effectivement ça joue sur le fait que l'Iran accepte de négocier. Ils ont également des lignes rouges, il faut pas croire qu'ils vont céder sur tout.
Trên thực tế, vấn đề Iran sản xuất được vũ khí hạt nhân hay không không còn nằm trong lĩnh vực kỹ thuật mà ở quyết định chính trị theo nhiều chuyên gia. Trong một chương trình tọa đàm của AFI tuần này, nhà nghiên cứu Clément Tech, giảng viên tại Đại học Paul Valéry ở Montpellier và Học viện Sciences Po Paris, chuyên gia về thế giới Iran, nhấn mạnh rõ đến sự khác biệt này.
Nếu lãnh tụ tối cao giáo chủ Ali Khamenei ra quyết định thì Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải mất từ 1 đến 3 năm để có được vũ khí hạt nhân có thể sử dụng được. Vì vậy, đây chưa phải là vấn đề cấp bách. Chúng ta cần phân biệt giữa năng lực thực sự sản xuất vũ khí để có thể sử dụng và khả năng có đủ số lượng uranium để về mặt lý thuyết có thể sản xuất được vũ khí. Về điểm thứ hai này, thời hạn là ngắn hơn nhiều. Tôi nghĩ là trên các phương tiện truyền thông có sự nhầm lẫn giữa việc có được vũ khí hạt nhân với việc có đủ lượng uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Hai chuyện không phải là một. Chính vì vậy, vẫn còn có khả năng đàm phán, và trong hiện tại, công cụ được ưu tiên để kiểm soát tham vọng hạt nhân của Iran là con đường ngoại giao.
Et que pour l'instant, l'outil privilégié pour gérer ses ambitions nucléaires iraniennes.
Iran có thể đạt được một thỏa hiệp về chương trình hạt nhân quân sự với Mỹ trong thời gian tới hay không? Đối với nhiều chuyên gia, thì mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ các phe nhóm chủ chốt trong chế độ Hồi giáo Iran nhìn nhận ra sao về vấn đề này. Trả lời RFI, chuyên gia về thế giới Iran Clément Tech giải thích.
La question c'est est-ce que la décision de militariser le programme.
Câu hỏi đặt ra là việc quyết định phát triển chương trình hạt nhân quân sự có phục vụ cho lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không? Và quyết định này có thể đe dọa đến sự tồn vong của chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không? Tổng thống Pháp Jacques Chirac, trong một cuộc trả lời phỏng vấn nổi tiếng với tờ New York Times hồi năm 2006, từng nói rằng nếu Tehran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân thì Iran sẽ bị nguyền rủa. Như vậy, nhìn chung, có thể thấy là nếu Iran phát triển chương trình hạt nhân quân sự, chế độ Hồi giáo sẽ sụp đổ. Có một cuộc tranh luận trong nội bộ chế độ Iran về việc có nên phát triển chương trình hạt nhân quân sự hay không. Cuộc tranh luận này dựa trên ý tưởng chính, đó là nếu Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào những cơ sở hạt nhân dân sự của Iran, thì chế độ Hồi giáo có thể sẽ quyết định nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ là trong hiện tại có một nhận thức chung về việc này. Đó là cái giá mà Iran phải trả nếu quyết định thúc đẩy chương trình hạt nhân quân sự sẽ lớn hơn các lợi ích mà chế độ Hồi giáo Iran có thể thu được từ việc quyết định phát triển vũ khí hạt nhân, mà rõ ràng là một mối đe dọa tồn vong đối với chế độ.
Sachant qu'elle mettra en danger sa survie.
Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành, và sau đây là tạp chí Xã hội, Chi Phương nói về dân tộc Kurdistan dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền trong hơn 30 năm.
Tạp chí Xã hội.
Được biết đến với những bức hình dọc sông Mekong, nhiếp ảnh gia, nhà báo ảnh người Pháp gốc Việt vẽ lại hành trình hơn 30 năm sự nghiệp qua cuốn sách Kurdistan Mon Ami, kể về vùng đất xa lạ nhưng gần gũi, khiến ông chia sẻ những đau thương với một dân tộc Quốc phải chịu nhiều mất mát vì chiến tranh xung đột. Sinh ra tại Pakse ở Lào, nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt Lâm Đức Hiền được biết đến qua những tấm ảnh được đăng trên những tờ báo lớn của Pháp như Libération, Le Monde hay là Paris Match. Ông cũng giành được nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh tại Pháp, đặc biệt là giải quán quân World Press Photo cho bộ ảnh Jean Direct, tạm dịch là những người dân Iraq. Vào cuối năm 2024, ông đã cho ra mắt độc giả tại Pháp cuốn Kurdistan Mon Ami, tạm dịch là Kurdistan, người bạn của tôi, kể về những gắn bó của ông với mảnh đất chịu nhiều đau thương, nơi mà ông đã đặt chân đến cách nay 30 năm trong những ngày đầu sự nghiệp nhiếp ảnh, với lối kể chuyện chậm rãi, tái hiện ký ức về cuộc gặp gỡ với người dân Iraq, với người dân Kurdistan, xen kẽ với những bức ảnh khó tả. Cuốn sách là những đồng cảm của một thuyền nhân với dân tộc Kurdistan phải đi tị nạn, trốn chạy xung đột, chiến tranh, như một cách để kể cho thế giới về một dân tộc chẳng ai quan tâm, về những nỗi đau ẩn giấu trong thế giới nghìn lẻ một đêm. RFI Pháp ngữ đã có dịp phỏng vấn ông về cuốn sách có thể nói là đánh dấu 30 năm sự nghiệp nhiếp ảnh của người con sông Mekong. Bản tiếng Việt xin trích dịch. Cuốn sách Kurdistan Mon Ami được giới thiệu như là một tác phẩm kể về hơn 30 năm làm nhiếp ảnh, báo ảnh của ông. Ông có thể giải thích lý do tại sao không?
La première fois au Kurdistan, c'était pour l'aide humanitaire à la suite de massacre des Kurdes par Saddam Hussein dans les montagnes.
Lần đầu tiên tôi đến Kurdistan cách nay hơn 30 năm, đó là vào năm 1991, trong một chuyến đi hỗ trợ nhân đạo sau cuộc thảm sát người Quốc của Saddam Hussein. Lúc đó, tôi khám phá một dân tộc phải trải qua nhiều đau đớn, nhưng họ kiên cường và có khả năng phục hồi to lớn. Những chiến binh Peshmerga đã bảo vệ tôi, cho phép tôi làm việc, chụp ảnh họ. Tôi ở đó gần một năm, và vài năm sau đó, tôi trở thành nhiếp ảnh gia và tiếp tục quay lại thường xuyên. Tôi cũng đã suýt chết nhiều lần, một lần trong vụ tai nạn xe hơi, nhưng người quốc đã cứu tôi. Một lần khác, khi chế độ Hussein sụp đổ, tôi bị rơi vào giữa làn đạn của quân khủng bố Al-Qaeda và quân đội Hoa Kỳ. Vào năm 2013, trong một lần đi làm phóng sự, tôi đã có một trải nghiệm đặc biệt đáng sợ, khiến tôi quyết định ngừng đưa tin về chiến tranh, và phải mất 10 năm sau, tôi mới có thể chữa lành vết thương và quay lại với nhiếp ảnh. Tuy nhiên, mối liên hệ với người quốc vẫn mạnh mẽ, thôi thúc tôi quay lại để tìm những người tôi đã chụp ảnh vào năm 1991, tìm hiểu về họ hiện giờ ra sao. Cuối cùng, tôi quyết định kể câu chuyện của họ thông qua một cuốn sách.
Trong cuốn sách, ông đề cập đến những cuộc chạm trán quyết liệt, cũng như những cuộc gặp đáng nhớ, kết bạn với những người quốc mà một trong số họ đã trở thành những nhân vật quan trọng. Những mối liên hệ này đã ảnh hưởng thế nào đến công việc và tầm nhìn của ông về Kurdistan?
Trong một lần làm việc cho tờ Le Monde, tôi vô tình đến chiến tuyến giữa người quốc và tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Một chiến binh người quốc trẻ tuổi đã hỏi tôi rằng đây có phải lần đầu tiên tôi đến Kurdistan hay không? Tôi cười và trả lời, không, trước khi cậu sinh ra thì tôi đã ở đây rồi. Khi tôi cho cậu ấy xem những bức ảnh cũ của tôi từ năm 1991, chỉ huy của cậu ấy nhận ra rằng tôi đã chụp ảnh người đàn ông hiện trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Kurdistan. Từ thời điểm đó, người này đã hỗ trợ tôi rất nhiều, đưa tôi đến những nơi đặc biệt để thực hiện cuốn sách về người quốc, về một dân tộc không được ai quan tâm. Dần dần, tôi tìm thấy những người mà tôi đã chụp ảnh nhiều thập kỷ trước. Có những người tị nạn trở thành mục sư, có những chiến binh trở thành nhà lãnh đạo. Cuốn sách này kể lại câu chuyện về họ, về những thay đổi của những người quốc trong hơn 3 thập kỷ qua.
Cuốn sách của ông không chỉ nói về những tác động của chiến tranh mà còn về cuộc sống thường nhật của người quốc, về sự kiên cường của dân tộc này. Ông có thể giải thích về cách tiếp cận này được không?
Le livre c'est raconter le Kurdistan des gens que j'ai rencontrés en 91.
Tôi không muốn cuốn sách của mình thành một bản ghi chép, báo cáo về chiến tranh. Kurdistan không chỉ có chiến tranh, mà còn có những tái thiết, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi đã theo dõi một số người trong 30 năm. Ví dụ, một chiến binh quốc đã cứu mạng tôi và nay là một nông dân. Một người mà tôi chụp ảnh khi còn nhỏ, nay đã trở thành thủ tướng và tổng thống. Cũng có một gia đình, vào năm 1991, họ sống trong một hang động tuyết, nay có một căn nhà và khu vườn. Đó là những câu chuyện mang lại linh hồn cho cuốn sách của tôi. Ngoài ra, tôi cũng chụp những phong cảnh của Kurdistan, những ngọn núi phủ tuyết, gợi nhớ đến Thụy Sĩ, những cánh đồng hoa, mà đằng sau vẻ đẹp đó là những vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh, mà mỗi bước chân đều đầy rẫy những hiểm nguy. Tôi cũng muốn người quốc đọc được cuốn sách này, vì vậy tôi đã yêu cầu dịch sang tiếng của họ, để họ có thể nhận thấy mình trong lịch sử của Kurdistan, và nói rằng đó là ký ức của chúng tôi.
Liệu trải nghiệm từng là thuyền nhân có ảnh hưởng đến cách tiếp cận của ông với tư cách là một nhiếp ảnh, nhà báo ảnh hay không?
Tôi nghĩ rằng là một người tị nạn, ai cũng sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, bị quên lãng. Bức hình đầu tiên trong cuốn sách là về một người phụ nữ, nước mắt lưng tròng, giơ tay lên khiến lúc đầu tôi tưởng là bà ấy không muốn bị chụp ảnh. Tôi nhìn thấy ở bài hình ảnh của mẹ tôi về khoảnh khắc mà chúng tôi phải đi tị nạn qua sông Mekong. Nhưng trên thực tế, bà ấy nói với tôi rằng hãy chụp hình tôi đi, hãy cho cả thế giới thấy rằng chúng tôi đang bị tàn sát. Đó chính là điều thôi thúc tôi trở thành nhiếp ảnh gia. Vì nếu không ai nói về thảm kịch này, thì giống như là những cảnh này không tồn tại, dân tộc này không tồn tại, khiến họ bị quên lãng. Và chính điều này đã thôi thúc tôi, cho tôi thấy sự cần thiết để chụp những bức ảnh để làm chứng trong suốt sự nghiệp của mình.
Mở đầu cuốn sách, ông nói về Kurdistan như một người bạn. Ông có thể chia sẻ về những trải nghiệm của ông với người bạn này.
Phải nói rằng, tình bạn và độ tin cậy không chỉ được thể hiện bằng lời nói, mà có thể chứng minh qua hành động. Vào năm 91, bạn tôi Kawa đã nói rằng, nếu một viên đạn bắn nhắm vào ông, thì tôi sẽ đứng trước chặn nó lại. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là lời nói suông thôi. Cho đến một ngày ông ấy đứng chắn ở phía sau tôi và lãnh một viên đạn vào vai. Tôi đã chở ông ấy đến bệnh viện và cứu ông ấy. 30 năm sau tôi tìm lại ông ấy. Tôi được biết là Kawa đã từng di cư đến Hà Lan trong nhiều năm. Sau đó vì nhớ quê mà trở lại Kurdistan. Khi chúng tôi gặp lại, cứ như là chúng tôi chưa từng xa nhau. khi ở với Quốc, không ai cảm thấy cô đơn cả. Khi có một vấn đề, lúc nào cũng có gia đình, cộng đồng bạn bè giúp đỡ. Tình đoàn kết này gợi tôi nhớ đến văn hóa Á Châu của mình. Sự ấm áp của tình người chính là điều mà tôi muốn truyền tải qua cuốn sách này.
Dân tộc Kurd có khoảng 30 đến 40 triệu người sống trên một vùng lãnh thổ vắt qua Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Iran và Syria. Có lẽ là một dân tộc lớn nhất mà không có một nhà nước riêng của họ. Tại Iraq, cuộc chiến giữa chế độ của Saddam Hussein và tộc người Kurd kéo dài hàng thập kỷ, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc Iraq, nơi mà một lực lượng Kurd muốn chống lại chính quyền để đòi tự trị, đòi độc lập. Vào cuối thập niên 80, chế độ Baghdad đã thực hiện chiến dịch đàn áp đẫm máu, sử dụng vũ khí hóa học, phá hủy hơn 4.000 ngôi làng, khiến khoảng 50.000 đến 100.000 người bỏ mạng. Vụ thảm sát tại Halabja là đáng sợ nhất, khi quân đội dùng khí độc để tấn công khiến 5.000 người chết chỉ trong vài giờ. Cuộc trấn áp đẫm máu này đã khiến hàng trăm ngàn người Quốc phải bỏ nhà, bỏ cửa sang Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria hoặc là đến các trại tị nạn. Sau khi chiến tranh vùng vịnh 1991 kết thúc, Mỹ và đồng minh đã giúp người Quốc giành được quyền tự trị ở khu vực Bắc Iraq, nhưng vẫn tồn tại xung đột với chính quyền Baghdad về lãnh thổ cũng như tài nguyên dầu mỏ. Người Quốc cũng phải đối mặt với cuộc chiếm đóng của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo từ năm 2014 đến năm 2017, khiến 1 triệu người phải di dời.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của Chi Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam và Mỹ bắt đầu đàm phán thuế quan, tìm một lộ trình đạt thỏa thuận phù hợp với hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận vì Zelensky không chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Căng thẳng bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan sau vụ tấn công khủng bố tại Kashmir. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nếu mua chiến đấu cơ F-16 để đàm phán thương mại với Mỹ, liệu Việt Nam có chọn đúng thời điểm để không chọc giận Trung Quốc và Nga? Theo dòng thời sự, chiến tranh Ukraine và những chuyển biến trong quan hệ quân sự giữa Nga và Trung Quốc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thu Hằng nói về công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris, Notre-Dame de Paris, nâng tầm ngành nghề thủ công của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Trọng Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.